đang nghe mặt B cuốn số 2 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu
Công Chúa
nguyên tác Quỳnh Giao qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh.
Tử Di nghe nhắc giật mình, hiểu ngay điều mà Kim Tiêu định ám chỉ, nhưng nói:
Kim Tiêu, trong lúc này sự sinh tử của chị Tiểu Yến Tử còn chưa biết ra sao nữa, vậy mà em cứ nghĩ đến việc mất còn của Giật Báo hoài. Bộ em định trách Tiểu Yến Tử nữa hay sao?
Tiểu Thơ còn nhớ lúc mà mẹ Tiểu Thơ mất, Tiểu Thơ hứa cái gì không? Đó là mang những tín vật kia đến gặp cha của Tiểu Thơ, vậy mà bây giờ tín vật không còn. Nếu cứ gặp được cha của Tiểu Thơ đi nữa, thì lấy gì đối chứng là Tiểu Thơ là con ruột của ổng chứ? Tiểu Thơ nghĩ đi, mỗi lần nghĩ tới điều đó, tôi thiệt là buồn à.
Kim Tiêu, ngươi nói vậy là sao chứ? Mày nghĩ là Tiểu Yến Tử có thể làm chuyện xấu xa được hả? Tiểu Yến Tử không thể nào bán đứng chúng ta được.
Dạ, tôi đâu hề có ý nghĩ như vậy, chỉ thấy hối hận, bất chấp là tại sao lúc đó tôi không cản ngăn Tiểu Thư, để rồi Tiểu Thư đưa tín vật quý cho người ta. Đúng ra, giữ nó lại chứ. Thì xấu hổ à, có chết sư mầm cũ, làm sao mà mặt mũi nào gặp lại mợ đây nè.
Lời của Kim Tiêu làm Tử Vi khóc òa. Kim Tiêu thấy vậy, hối hận.
Trời ơi, thiệt là tiếc đã, tại tôi hết à, xin lỗi Tiểu Thư à. Đúng là tôi không có nên nói chuyện đó để Tiểu Thư buồn. Chị Tiểu Yến Tử là người có tình có nghĩa, chắc là không có phản bội mình đâu. Tôi cũng tin chị ấy chứ. Mà tôi cũng tin là ông trời có mắt, chắc chắn rồi sẽ bảo vệ cho Tiểu Yến Tử sống và làm được việc cho Tiểu Thơ. Thôi, Tiểu Thơ đừng có khóc nữa nghe.
Kim Tiêu, em tốt lắm, nhưng mà thật ra ta cũng ân hận vô cùng. Vừa mất Tiểu Yến Tử, lại vừa mất Giật Tình nữa, không làm sao mà gặp được cha. Ta biết phải làm sao đây hả Kim Tiêu?
Kim Tiêu chỉ yên lặng, không biết nói gì để an ủi cô chủ nhỏ.
Giữa lúc Tử Vi hoàn toàn bế tắc thì Tiểu Yến Tử lại đánh một giấc ngon lành giữa cung son. Vua Càn Long nhẹ nhẹ bước tới, đứng cạnh giường lặng lẽ nắm cô gái. Lệnh phi nương nương là người rất tế nhị, thấy vua chú tâm như vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng yên một bên. Một lúc sau vua hỏi nhỏ lệnh phi:
Hôm nay thế nào? Thấy nó có đỡ hơn không?
Dạ bẩm hoàng thượng, vừa uống thuốc xong nên ngủ đó. Theo lời thái y thì tình trạng hồi phục tiến triển khá tốt. Sáng nay có tỉnh lại, nhưng chắc tại sợ quá nên chỉ đảo mắt nhìn quanh chứ không nói năng gì hết.
Vậy à?
Vua Càn Long lại cúi xuống nhìn Tiểu Yến Tử lần nữa, thấy trên trán cô gái lấm tấm mấy giọt mồ hôi, không dằn được lòng, ông lấy khăn tay ra chầm bớt mồ hôi cho Yến Tử. Hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc khăn tay thoát ra, và thái độ ân cần của vua đã làm cho Yến Tử thức tỉnh. Nhưng cô vẫn nằm yên đó, bởi vì từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Yến Tử được ai chăm sóc như vậy. Nàng nằm im để hưởng trọn cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Lệnh phi nương nương thấy vua có vẻ yêu quý Tiểu Yến Tử, nên nói:
Dạ, sang này hoàng hậu có tới đây.
Vậy à, bà ấy có nói gì không?
Dạ bẩm hoàng thượng, thần tiếp không dám nói.
Người cứ nói đi, chẳng có sao đâu.
Dạ, hoàng hậu nói chuyện Tiểu Yến Tử chắc chắn là gian trá. Vì vậy nếu mà xét rõ ra được thì... Dạ thì...
Thì sao, bà ấy sẽ làm gì?
Dạ, sẽ cho chém đầu Tiểu Yến Tử và cả thần thiếp nữa.
Lại có chuyện nữa à?
Bẩm hoàng thượng, thiệt tình thiếp cũng không hề có ý nói thêm. Chẳng qua là mỗi ngày thiếp chăm sóc nên có dịp ngắm. Mà càng ngắm thiếp càng thấy giống, nhất là lúc cổ tỉnh ngủ. Khuôn mặt thiệt giống hoàng thượng hết sức, chờ thiếp nào có dám theo dệt gì thêm.
Vua Càn Long vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng lại hơi bực mình.
Ai nói con bé này không phải là con ta, ta sẽ chém đầu ngay, chẳng phải đợi đến bây giờ, mà ngay từ lúc ở trường săn bắn, cứ vừa nhìn thấy là lòng ta đã nảy sinh một tình cảm khác thường. Nhất là khi thấy nó nằm thiêm thiếp hỏi ta có còn nhớ Hạ Vũ Hạ không? Ta làm sao quên được cái đôi mắt có hình ảnh tuyệt vọng của con bé? Tình cảm thiêng liêng giữa cha với con làm sao có thể giả được chứ?
Giọng nói của vua Càn Long hơi to làm cho Tiểu Yến Tử mở choàng mắt ra. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử mở mắt, mừng rỡ hỏi.
Con tỉnh rồi à?
Tiểu Yến Tử nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vua chợt sợ hãi. Ông là ai? Lệnh phi nương nương vội bước tới vỗ nhẹ lên tay Yến Tử.
Nói chuyện với hoàng thượng không có được gọi bằng ông biết không?
Tiểu Yến Tử nhớ rực ra, định quỳ xuống, nhưng vừa lăn qua đã rơi xuống đất.
Hoàng thượng! Vua Càn Long đã vội đỡ dậy.
Đừng cử động. Thái y nói vết thương còn khá nặng, ra máu nhiều, nên phải tịnh dưỡng thêm ít ngày. Ta miễn lễ cho con đó.
Bây giờ Tiểu Yến Tử mới có dịp nhìn kỹ nhà vua. Đây là người quan trọng nhất thiên hạ đấy ư? Một người mà tất cả thần dân đều phải kính trọng. Vậy mà... Ông là hoàng thượng? Thật sự là hoàng thượng bây giờ đó hả? Càn Long hoàng thượng?
Tại sao cứ gọi hoàng thượng là ông hoài vậy?
Đừng có để ý đến chuyện xưng hô. Cô ta sống giữa nơi dân dã, làm sao biết được phép tắc của triều đình chứ? Phải, ta chính là hoàng thượng đây. Cái hôm ở trường săn bắn, con đã từng nhìn thấy ta rồi mà.
Dạ, đúng rồi. Lúc ở trường săn bắn nhiều người quá, con không có nhìn rõ ai hết.
Rồi chợt nhiên, Tiểu Yến Tử như đến nỗi khát khao của Tử Di, muốn gặp vua mà không gặp, còn nàng thì... Tiểu Yến Tử ngồi bật dậy, reo lên.
Trời ơi, tôi đã gặp được hoàng thượng rồi.
Vua Càn Long thấy buồn cười, vội xoa xoa đầu Tiểu Yến Tử và đẩy cô gái nằm xuống. Đúng rồi, con đã gặp được hoàng thượng. Trẫm cũng biết là trên đường đi, con đã gặp lắm nỗi gian nan. Ừ, như vậy là tốt. Hết sốt rồi, con thấy đói không? Trẫm bảo họ chuẩn bị bữa ăn cho con nghe.
Tiểu Yến Tử lặng lẽ nhìn nhà vua, sự chăm sóc của vua, những lời thăm hỏi nhẹ nhàng đó khiến cho Yến Tử cảm thấy được cái ấm cúng của gia đình. Cô nàng xúc động nói, Ngài là hoàng thượng, vậy mà lại quan tâm đến tôi như vậy, làm tôi thấy có chết cũng vui lòng.
Con đã được cứu sống, thì không thể nào chết được đâu. Từ nay đó, ta sẽ để cho con được hạnh phúc. Và không có cho ai sát hại con nữa.
Tiểu Yến Tử cảm động nhìn vua không nói được lời nào cả. Vua lại tiếp.
Bây giờ con đã tỉnh táo rồi. Trẫm có rất nhiều điều muốn hỏi con.
Tiểu Yến Tử lại im lặng và vua lấy trong người ra chiếc quạt.
Trẫm đã biết con tên là Tiểu Yến Tử. Và chiếc quạt này tìm được trên người con. Con đã vượt bao nhiêu nguy hiểm để đột nhập vào trường săn bắn. Có phải chăng là để mang lại những thứ này vào cho trẫm?
Tiểu Yến Tử gật đầu, vua Càn Long yên lặng một lúc rồi lại tiếp.
Trẫm cũng biết được là mẹ của con có tên là Hạ Vũ Hà. Có phải là chính người đã đưa nó cho con chăng? Sao, mẹ con vẫn khỏe chứ?
Tiểu Yến Tử ngần ngừ rồi lắc đầu, nhà vua tiếp.
Không à, thế nàng bây giờ ra sao? Nàng đang ở đâu? Nói ta nghe.
Dạ... Người đã mất rồi, mất tháng 6 năm ngoái, ở tại Tây Nam.
Hả? Nàng đã chết rồi à? Trẫm cũng đoán như vậy, trẫm chưa muốn tin. Và rõ ràng là nếu không chết, thì con đã không đến đây tìm ta. Thật đáng ân hận. Những năm qua, trẫm đã làm khổ quá nhiều mẹ con ngươi.
Hoàng thượng, tôi không phải là...
Lạp Mai, Đông Tuyết đâu, mau mang nước lại đây. Trẫm quên bẵng là con còn đang bệnh, nên hỏi qua nhiều thứ, chắc còn mệt lắm phải không? Tiểu Yến Tử, con đâu có biết là sự xuất hiện của con khiến cho trẫm cảm thấy vừa vui vừa buồn. Nè, con uống thuốc đi, trẫm rất là ân hận. Bắt đầu từ hôm nay, những ngày nghèo khổ của con đã qua rồi. Con là đứa con lưu lạc của trẫm trong dân gian. Bây giờ, đứa con có, đã được về đến nhà rồi. Con biết chưa?
Hoàng thượng, con... Ngài...
Chưa nói được gì, thì một đám cung nữ đã đổ ùa đến. Người mang trà, người mang nước, người mang thuốc. Lạp Mai vừa nâng thuốc lên bằng hai tay, vừa kính cẩn nói.
Cô nương, xin dùng thuốc.
Nhưng bà lệnh phi đứng gần đó đã gầm lên.
Mì nói cái gì vậy? Chẳng có biết lễ nghĩa gì hết. Nghe cho rõ nè, phải gọi là công chúa, biết không?
Lạp Mai nghe vậy vội vã quỳ xuống dập đầu tâu.
Dạ, dạ, dạ mời công chúa dùng thuốc.
Tiếp đó là đoàn cung nữ đi theo hô.
Dạ mời công chúa dùng thuốc. Công chúa
vạn tuế, vạn tuế,
chúng tôi nguyện hầu hạ công chúa.
Sự việc xảy ra khá bất ngờ, làm Tiểu Yến Tử lúng túng kinh sợ, còn chưa biết xử trí ra sao, thì thấy vua Càn Long bưng chén thuốc, đích thân đỡ Yến Tử dậy. Để trẫm bưng thuốc cho con uống nghe. Tội nghiệp, sống tới 18 năm mới gặp được cha, còn gặp nạn bị trọng thương nữa.
Bây giờ Tiểu Yến Tử hoảng hốt thật sự, không thể như vậy được. Hoàng thượng, vị đàn ông quyền uy nhất thế gian này, lại đích thân bưng chén thuốc cho ta uống. Chẳng có ai trên đời này hơn ta nữa. Không thể được, không thể có chuyện như vậy được. Một đứa con gái dân dã nghèo hèn, cơm thường bữa chẳng đủ no. Vậy mà, bây giờ, trước mặt Tiểu Yến Tử lại đầy người quỳ mọp. Rồi hoàng thượng nuông chiều lo lắng, cái vinh quang chợt như một cơn đại hồng thủy ập tới vây lấy Tiểu Yến Tử, làm choáng ngợp, làm Yến Tử có cái cảm giác bay bổng lên mấy tầng mây. Nhưng thật lòng Tiểu Yến Tử lại không muốn như vậy. Tiểu Yến Tử muốn giải thích, nhưng lại chần chừ. Có lẽ vì không còn thời gian, có lẽ vì đang bận uống thuốc. Uống thuốc xong lại uống nước. Vua Càn Long đặt ly trả lại mâm, rồi lại đỡ Tiểu Yến Tử nằm xuống.
Nè con, đừng có nhìn chấm bằng đôi mắt đó. Chấm biết là mình không phải với mẹ con. Chấm cũng biết con đang hận. Nhưng hãy yên tâm, từ nay về sau, chấm sẽ tìm đủ mọi cách để đền bù cho con.
Lệnh phi nương nương bước tới bên vua sụp xuống.
Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, cha con được đoàn viên.
Tiểu Yến Tử há hốc mồm, không biết giải thích làm sao, lỡ lên mây thì đành sống trên mây, còn hơn là sa xuống địa ngục. Lệnh phi nương nương đứng dậy quay qua Tiểu Yến Tử.
Cô bé ơi, sao mà hiền vậy? Còn ngẩn ra đó làm gì? Sao không gọi vua là hoàng A Ma đi? Ở trong cung, vua không gọi là cha mà gọi là hoàng A Ma đó nghe.
Tiểu Yến Tử vẫn trừng trừng đôi mắt, lòng đang giằng co. Không được, không được, làm như vậy là không có phải với Tử Chi, ta không có quyền làm như vậy. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử chần chừ, nhẹ nhàng hỏi.
Sao? Có phải con không muốn nhận trẫm làm cha không?
Muốn, muốn lắm chứ, chỉ sợ là không xứng thôi.
Cái gì mà xứng hay là không xứng? Nếu con mà không nhận trẫm là cha, thì trẫm vẫn coi con là con. Nè, hãy gọi trẫm một tiếng là Hoàng A Ma đi. Đó là thánh chỉ, không có được cãi lệnh.
Lệnh phi nương nương đứng gần đó hối thúc.
Mau mà lãnh chỉ đi, gọi đi còn chờ gì nữa. Bằng không, hoàng thượng giận đó, gọi đi, gọi đi.
Tiểu Yến Tử nhìn lên ánh mắt triều mến của vua Càn Long, làm nàng không cầm lòng lặng, khẽ gọi.
Hoàng A Ma.
Hay quá, hay quá. Con gái của ta ở chốn dân gian, bây giờ đã quay trở về. Đúng là ông trời có mắt, trời còn biết thương ta.
Công chúa vạn tuế, vạn tuế, bọn nô tài bái kiến công chúa.
Rồi đám thái giám bên ngoài cửa mừng rỡ bước vào giữ kín tay áo quỳ xuống.
Cung hỷ công chúa, chúc mừng công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế.
Cái không khí nhộn nhịp cung kính đó lại đưa Tiểu Yến Tử lên tận mây. Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh của Tử Vi chợt hiện qua. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm.
Xin lỗi, Tử Vi, tôi không có cố tình, nhưng mà... được làm công chúa, sướng quá à. Có người cha là vua thật tuyệt vời. Ta chẳng làm sao chịu được sự cám dỗ. Em hãy cho phép chị được làm công chúa ít ngày thôi nha. Có cha làm vua ít ngày đi, nha.
chị hứa với em khi nào chị khỏe hẳn, chị sẽ cho người rước em vào cung và trả cha lại cho em ngay. Và thế là Tiểu Yến Tử đã nhập vai công chúa.
Mấy hôm sau, Tiểu Yến Tử rời khỏi phòng của lệnh phi nương nương. Hôm ấy Tiểu Yến Tử mặc bộ quần áo của lệnh phi đặc biệt may cho nàng, chiếc áo dài màu hồng rồi được trang điểm, chỉ có dưới chân là vẫn còn mang đôi hài cũ. Lệnh phi, Lạp Mai, Đông Tuyết và đám cung nữ cũng dẫn Yến Tử đi tham quan ngự hoa viên. Lệnh phi quyên thuyên giới thiệu các loại hoa quý trong vườn, những loại hoa mà Tiểu Yến Tử ít có dịp trông thấy.
Bẩm công chúa, hoàng cung nội viện ở đó rộng lớn lắm, công chúa không có thể mà đi hết trong vòng một ngày đâu. Thế chừng nào công chúa hoàn toàn khỏe mạnh rồi, tôi xin đưa công chúa coi tiếp.
Vậy hả? Có nghĩa là nãy giờ chúng ta chỉ mới thăm có một khu vườn nhỏ thôi hả? Ở đây còn có cả một thành phố nữa à? Ồ, nhà nhiều vô số kể ha, thế nào cũng có nè, rồi những hành lang dài rất là dài. Khi nhìn thấy ở mỗi dãy nhà đều có treo biển tên, Tiểu Yến Tử thắc mắc. Ủa, sao chẳng phải là tiệm buôn mà lại mang bản hiệu kia vậy hả? Thật ra thì vì Tử Cẩm Thành quá rộng, nhà lại nhiều nên phải phân khu, mỗi khu lại có nhiều cung điện nên phải mang biển mới dễ nhớ và không bị lạc. Đến một cái đình treo ba chữ ấp thủy cát, Yến Tử muốn trổ tài, nhưng vì chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu nên tưởng là bá thảo viên. Cô ta lại hỏi, ủa, tại sao cái đình này lại treo bảng bá thảo giấm? Lệnh phi nương nương nghe hỏi ngạc nhiên, thế này là thế nào? Nghe nói người vợ dân giả của hoàng thượng cũng học vấn cao siêu, vậy sao lại chẳng dạy con học? Bà còn đang ngờ vực thì Tiểu Yến Tử lại thở ra nói, tôi đến đây như là đến một cái cảnh tiên không có thiệt, sau này mà rời khỏi cung quay về nơi dân giả kể lại chắc chẳng có ai tin đâu mà. Lệnh phi càng ngỡ ngàng hơn, bất chợt nghĩ đến điều hoàng hậu nói, rồi chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử. Bà cảnh giác,
công chúa nè, tôi có điều quan trọng muốn thưa với công chúa đó.
Chuyện gì vậy?
Công chúa nhớ là bây giờ công chúa được hoàng thượng công nhận rồi, không có còn là Tiểu Yến Tử ngày xưa. Tôi thiệt chưa từng thấy đứa con nào được hoàng thượng yêu thích như vậy nghe, mà đã được hoàng thượng yêu thích, điều đó vô cùng vinh hạnh, mà cũng vô cùng nguy hiểm. Ở trong cung, không phải ai cũng giống ai, người thương, người ghét. Vì vậy tôi có lời khuyên công chúa, cẩn thận đó. Nếu mà bị người ta nắm được sự sai trái thì thiệt là nguy hiểm, mất mạng như chơi à.
Làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy chứ?
Công chúa tin tôi đi, tôi nói thiệt mà.
Lời của lệnh phi làm cho Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của hoàng hậu.
Cái huyết thống của nhà vua không có được pha tạp, vì vậy nếu có điều gì gian dối là mất đầu như chơi, người có biết không?
Nhưng mà nương nương, rồi tôi cũng phải quay trở về nhà của tôi chứ.
Ê chà, không có được cái chuyện đó. Phạm thượng nghe, cái gì mà về nhà? Đây là nhà công chúa rồi, từ đây về sau công chúa hưởng hết phú quý vinh hoa trong đời. Nhưng mà công chúa không có được nói là muốn trở lại cuộc sống dân gian, cũng như là muốn trở về với ai đó. Bởi vì công chúa được nhận là con của vua, thì công chúa là công chúa. Đừng có để ai nghi ngờ, kể cả bản thân mình, nghe rõ chưa?
Tiểu Yến Tử thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Vậy thì, Tử Vi sẽ ra sao? Tiểu Yến Tử buộc miệng hỏi. Vậy nếu mà tôi không phải là công chúa thiệt, thì sao?
Ê chà, trời đất ơi, cái gì mà nếu công chúa không phải công chúa thiệt? Trời ơi, nếu thiệt vậy tội nặng lắm, đó là lừa dối nhà vua, mà tội đó ngang chặt đầu à. Không chỉ có một mình công chúa bị, mà hết mấy người liên quan đều bị hết, như tôi nè, rồi Phước Luân nè. Vì vậy công chúa đừng có nói cái điều đó ra, cứ giữ nó trong lòng, vĩnh viễn giữ nó trong lòng, nghe chưa?
Tiểu Yến Tử bị lời hù dọa của lệnh phi làm xanh mặt, biết đó là sự thật chứ không phải là chuyện đùa, lòng vô cùng rối rắm, nàng bứt rứt. Tử Vi ơi, bây giờ tôi biết phải làm sao đây,
tôi cũng sợ chết, nhưng mà tôi không có muốn chết.
Ngay lúc đó Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đến chơi. Vĩnh Kỳ vừa trông thấy Tiểu Yến Tử trong bộ áo mới đã cười rất tươi.
Đây là nàng công chúa đã bị tôi làm bị trọng thương đó phải không?
Lệnh Phi vừa thấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái xuất hiện liền thay đổi ngay sắc diện, cười nói:
Chào Ngũ A Ca. Ủa, Nhĩ Thái nữa, lâu quá không có gặp mẹ của cậu, cho tôi gửi lời mời mẹ cậu bữa nào rảnh tới chơi nghe.
Dạ, nương nương Triết Tường, mẹ con vẫn thường nhắc đến nương nương hoài đó chứ, nhưng mà ai cũng biết là lúc gần đây đó, nương nương rất là bận rộn, phải chăm sóc cả công chúa mới đến, cho nên...
Rồi Nhĩ Thái quay sang nhìn Tiểu Yến Tử cười, trong khi đó Vĩnh Kỳ ngắm Tiểu Yến Tử.
Công chúa hôm nay và cái hôm ở trường săn bắn hôm nọ là hai người khác nhau đấy nha, thiệt là không có ngờ, tôi lại có một cô em xinh đẹp như vậy.
Tiểu Yến Tử cũng nhìn lại Vĩnh Kỳ. Chợt nhớ lại cái hôm ở trường bắn, chính Vĩnh Kỳ đã bế mình lên, khiến đôi má nàng đỏ rần, hỏi:
Thì ra đây là Ngũ A Ca.
Thôi được rồi, thôi vô nhà mát ngồi nghỉ, công chúa vừa mới hết bệnh, đứng ngoài trời nhiều e không tốt ạ.
Thế là mọi người vào nhà mát, tất cả vừa an tọa thì các cung nữ đã nhanh chóng mang trà và thức ăn nhẹ ra. Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử xinh đẹp dễ thương, đùa nói:
Hôm nay khỏe rồi phải không? Cái hôm mà ở trường bắn đó, rõ ràng là tôi thấy một chú nai tơ chạy ngang, vậy mà khi buông tên thì mũi tên lại trúng nhầm công chúa, vết thương lúc đó nặng quá làm tôi cứ rây rứt hoài.
Tiểu Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, thấy họ cũng không lớn hơn mình bao nhiêu nên bảo dạng hẳn và không giữ khoảng cách gì cả, liền cười nói:
Tại sao lại rây rứt? Nếu không nhờ cái mũi tên của anh thì tôi làm sao mà gặp được mặt hoàng thượng, tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ.
Vậy là công chúa cảm ơn làm người rồi đó, đúng ra đó là phải cảm ơn tôi đây nè.
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên nhìn Nhĩ Thái, Lệnh Phi vội giới thiệu:
Tôi biết đây nè công chúa à, đây là Nhị công tử của Phất Tấn Đại học sĩ, cậu với ông anh cả là Nhĩ Khang, hai người trẻ tuổi rất là được hoàng thượng yêu thích, họ cũng là bạn của Ngũ A Ca đây, nhất là Nhĩ Thái, tri kỷ của Ngũ A Ca đó nghe.
Bạn tri kỷ? Tiểu Yến Tử không biết tiếng đó có nghĩa gì, nhưng hỏi:
Tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ?
Thì bởi vì ngày hôm đó đó, Nhĩ Khang đã nhắm đúng con nai, nhưng mà nhờ tôi đó, nhờ tôi làm phân tán cái sự chú ý của anh đó, cho nên mới khiến Vĩnh Kỳ bắn trúng cô đó chứ.
Vĩnh Kỳ nâng ly trà lên giả làm rượu, nói:
Vậy thì lý này, tôi xin phép kính chúc cho cô nai đẹp nhất ở đây vậy.
Vậy tôi cũng xin được đáp lễ nhà thợ săn bắn tệ nhất nha. Nhưng mà sao lại cũng trà mà không cũng rượu hả?
Nói đúng đó.
Vĩnh Kỳ nói và quay qua nhìn đám cung nữ và thái giám. Đám người này hiểu ý ngay, bèn thưa:
Dạ, bọn nô tài sẽ mang rượu tới ngay.
Chỉ một phút sau rượu thịt được mang ra, Tiểu Yến Tử thích thú. Làm công chúa giả sướng thật, muốn gì có ngay à. Người phục vụ đến tận tay: Tử Di nè, em cố gắng chịu khổ thêm vài hôm nữa thôi nha. Tiểu Yến Tử nghĩ thầm, rồi lắc đầu để quên bẵng đi cái mặt cảm phạm tội, đứng dậy cao hứng rót rượu đầy ly, lớn tiếng nói với mọi người:
Cảm ơn các chị đã đối xử với tôi tốt như vậy. Mặc dù tôi bị trúng tên suýt mất mạng rồi, nhưng mà đổi lại tôi đã có được những điều mà từ nào đến giờ chưa hề có, thiệt là tuyệt vời. Tuyệt đến độ tôi quên hết mình là ai, tên gì nữa. Bữa nay tôi lại được ngồi chung với một vị thái tử nè, một vị con quan co nè, một hoàng phi uống rượu giữa hoa viên của hoàng cung. Vậy đó, nói lại hẳn là chẳng có ai tình giống như là chuyện nằm mơ vậy thôi.
Quay qua nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, Tiểu Yến Tử lại tiếp:
Nè, được quen các vị tôi rất lấy làm hạnh phúc, tôi muốn cùng các vị nhập nhóm ngay đó nha.
Lời của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ cười to.
Không có cần phải nhập nhóm đâu, tôi là thái tử, cô là công chúa, thì chúng mình đã là anh em rồi. Riêng về Nhĩ Thái thì mẹ của nó đó cũng là chị em họ với Lệnh Phi nương nương, thì nếu chúng ta truy theo họ hàng, nó cũng là dạy anh của cô rồi.
Như vậy có nghĩa là tôi đã có một lô hoàng thân quốc thích đó hả?
Đúng như vậy, tôi nghe hoàng thượng nói là trong vòng 3 tháng phải để cho cô biết hết tất cả thân tộc họ hàng đó.
Lệnh Phi nương nương cũng cười nói:
Đúng rồi, vậy có nghĩa là từ đây về sau công chúa sẽ vô cùng bận rộn, bởi phải học tập nề nếp. Ngài cái đôi giày mà cô đang mang cũng không được mang, mà phải thay cái loại giày của người Mãn Thanh mới được.
Cả ngôn ngữ nữa đó, đã là người Mãn Thanh thì phải biết nói tiếng Mãn Thanh chứ.
Đúng rồi, rồi còn phép tắc trong triều cũng phải học chứ.
Còn đi học chữ mỗi ngày nữa. Hoàng thượng đó là người giỏi cả văn lẫn võ, còn cái không có được quyền dốt nát đâu.
Người này một câu, người kia một câu. Tiểu Yến Tử nghe đến phát hoảng, bất giác đặt ly rượu xuống bàn hét.
Vậy là tiêu rồi, tiêu rồi.
Cái gì mà tiêu?
Nếu mà bắt tôi học nhiều như vậy, tôi sẽ không có làm công chúa nữa đâu.
Ý trời ơi, công chúa nói đùa nữa rồi.
Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, có cái gì khác lạ ở cô công chúa dân gian này?
Ừ, ở trong cung, không có quyền dùng chữ tiêu rồi, đó là sự cấm kỵ. Công chúa nè, lần sau đừng có nói điều đó nữa nha.
Ủa? Vậy nếu mà muốn nói tiêu rồi thì phải nói làm sao?
Công chúa làm sao mà tiêu được chứ? Công chúa là vạn tuế, tức là trường thọ ngàn năm, làm sao có thể tiêu được?
Vậy lúc tôi bị xử trảm cũng trảm không tiêu được.
Trời ơi, đừng có nói.
Nhưng câu nói của Tiểu Yến Tử đã khiến cho mọi người ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Còn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thì lắc đầu trước cô công chúa dân giả khác lạ này. Mấy hôm sau, vua Càn Long cho triệu các vị đại thần tâm phúc vào triều thảo luận về chuyện của Tiểu Yến Tử.
Ừ, trẫm thật không ngờ chuyện xảy ra đã khá lâu rồi, và bây giờ trẫm lại có thêm một cô công chúa vô cùng xinh đẹp. Rõ là ai ai cũng có định số hết. Lúc đó chẳng qua tại trẫm nhận được lệnh khẩn của Thái hậu nên không thể không rời Tây Nam ngay để quay về Bắc Kinh. Trước lúc chia tay, trẫm còn hứa với Hạ Vũ Hà là sẽ phái người quay lại rước nàng về kinh. Không ngờ khi về đây rồi đó, thì biên cương lại hỗn loạn. Trẫm phải thân chinh cầm quân đi đánh hơn một năm mới dẹp xong giặc. Rồi còn chuyện quốc sự Nhiêu Khê làm trẫm quên bẵng đi. 19 năm nhanh chóng trôi qua, hạt châu đánh rơi trong biển đời, rồi cũng tìm lại được.
Phước Luân đại học sĩ cúi người tâu.
Dạ, điều này chứng tỏ chân tình của hoàng thượng đã làm cảm động trời đất, vì vậy hợp gia mới được đoàn viên, đó là chuyện đáng mừng, đáng ca ngợi. Và công chúa là mạng lớn gặp nạn mà vẫn bình an, sau này hắn là đại phước.
Chúng thần đồng loạt kính cẩn.
Dạ, hỷ hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng.
Chấm hôm nay triệu tập các hiền khanh đến đây là muốn trưng cầu ý kiến của các khanh. Đó là đứa con gái mới này của chấm tuy dân giả, nhưng cũng cần chính thức để tuyên bố cho thiên hạ biết chứ.
Đại thần Chỉ Hiểu Phong bước ra nói.
Dạ hoàng thượng, thần nghĩ là câu chuyện ở Tây Nam đó tuy là có thật, dạ nhưng mà để giữ uy tín cho bệ hạ, tránh những lời dị nghị trong dân, bệ hạ không cần phải nói rõ sự thật, chỉ công bố cho mọi người biết là hoàng thượng có nhận một nghĩa nữ ở chốn nhân gian để làm con nuôi. Như vậy thì công chúa cũng đã được danh chính ngôn thuận rồi.
Vua Càn Long nghe thế hơi do dự.
Bảo là con nuôi vậy có thiệt thòi cho Tiểu Yến Tử lắm không?
Phước Luân đại học sĩ tiếp lời.
Sự thận trọng của Hiểu Phong không phải là không có lý, bởi vì khi xưa bệ hạ di hành trong dân gian, đâu phải người nào cũng biết. Nếu mà đem câu chuyện Tây Nam này công bố ra, thì kẻ xấu mồm xấu miệng thêu dệt thêm, có thể làm bất lợi cho cả hoàng thượng lẫn công chúa. Nói là con nuôi, thì thần nghĩ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Ý của hai khanh, trẫm thấy cũng được. Vậy thì trẫm phong cho Tiểu Yến Tử làm thạc công chúa, các người thấy thế nào?
Tâu hoàng thượng, vậy cũng không được ổn. Gọi là thạc công chúa thì phải là con của Dương Phi, còn công nương này đến từ dân gian, mẹ là người Hán, thần thế đặc biệt. Nếu phong là thạc công chúa, sợ sẽ gây dị nghị và đố kỵ. Vì vậy, tốt hơn hết là nên phong một chức vị đặc biệt nào đó, khác người một chút.
Nghe Kỷ Hiểu Phong nói, vua Càn Long nghĩ ngợi.
Chỉ hiền khanh lý luận xác đáng, nhưng như vậy thì ta nên gọi là gì?
Kỷ Hiểu Phong suy nghĩ một chút, gật đầu thưa.
Hạ thần thấy thì đặt là Hoàng Châu Công Chúa, hoàng thượng thấy thế nào?
Hay! Hoàng Châu Công Chúa, chẳng thấy thích cái tên này lắm, ý nghĩa lắm. Được rồi, ta chọn nó. Tiểu Yến Tử sẽ là Hoàng Châu Công Chúa của chẳng vậy.